cũng không có gọi là muốn quá theo cái gọi là cái gọi là cái ngã của mình đó, thấy không? Cho nên ở trong cái tập gọi là sư tu tiết bộ tranh đó có một câu chuyện là có một vị nông dân nghèo, mỗi ngày là phải chịu vật lộn với cuộc sống bao nhiêu chịu khó nhọc mới được miếng bánh mì ăn, thấy không, để gọi là no bụng đó. Rồi theo mỗi ngày mà khi đi làm về đó thì gặp phải bà vợ là hay cằn nhằn chê trách đủ thứ hết, thành ra khổ làm việc, khổ gặp tinh thần nữa đó. Cho nên nhiều đêm mà anh đi ngủ á, cứ đi ngủ là anh chỉ ước mong sao một ngày nào đó bà vợ bà câm luôn, bà khỏi nói cho cái đỡ phiền. Thì một buổi sáng nọ anh đi ra ruộng, anh cày ruộng, để đang cày cái cửa ruộng lúa mì đó thì cho bỗng thấy một bóng người đàn bà từ xa đi lại, trên người phát hào quang, tức là phát sáng giống như bà tiên. Thì anh mừng quá, anh mới quỳ xuống, anh mới xin bà ban phước. Thì bà tiên này liền cho anh ba điều ước, tức là ba điều muốn gì được mấy đó, mà được ba điều thì bây giờ thấy chịu không? Một điều là thấy là quá cỡ rồi, mà đây được ba điều muốn gì được mấy thì bây giờ thấy là đúng là nếu mà ở thế gian là ai mà được vậy đó thì coi như là sung sướng nhất là phải không? Nhưng mà sự thật không sung sướng. À, cho nên khi cho ba điều rồi thì bà tiên là biến mất. Thì anh mừng quá, mừng đến mà run rẩy luôn, bất ngờ được cái đó là quá là run rẩy. Anh là coi đặt cài xuống, thôi bỏ cài đi về thẳng về nhà, về xuống rồi khỏi cặp cài, muốn gì được lấy được ba điều rồi, thấy không? Cho nên vừa tới cửa nhà, nằm tới cái nhà của anh nằm trên đồi thì gặp ngay bà vợ bước ra, thì cũng như mọi hôm và trách móc, ông muốn cái gì đây, cái đồ là cái bị gạo, vợ ông không có gì trong bụng cả, ông đi chơi hoài, cái đồ của tay tay, tức là lông mũi ông nó to, cho mà nó đồ của tay tay, thì ông nghe về là ông cũng liền là hơi bực mình rồi, nghe không? Thì anh mới bước vào trong bếp, bước vào trong bếp thì anh mới la lên, mũi tay tay. Ta mong cái mũi của ta to như cái bếp này để cho bà biết nó là như thế nào, là một cái lỗ mũi to. Thì đúng là anh được ba điều ước mà, thì chữ ước vậy là trăm được liền. Đó, vừa nó cúc gì được mấy mà. Đó, cho nên vừa nói xong là cái lỗ mũi ta nó to ra. Đó, to mà bây giờ nghĩ cái lỗ mũi mà cứ to hoài, tới chừng nó đè bẹt cả hai vợ chồng vào cái tường luôn. Bây giờ anh muốn là cái to như cái nhà bếp mà, thấy không? Đó. Thì lúc đó là bà vợ là quảng là kêu cứu, thấy không? Cứu tôi đó. Thì lúc đó anh mới chợt nhớ còn hai điều ước nữa, không mới có điều à? Đó, để anh còn được hai điều nữa. Cho nên anh mới bằng nói thôi, ta mong sao là ta không có đồng mũi nữa cho rồi. Thì đúng rồi, là ngày đó là không có lông mũi luôn. Tức là trên mặt của anh bây giờ chỉ còn có lỗ đen trống khủng khiếp này thôi, không còn lông mũi nữa, bé đứa là không có lông mũi. Thì bà vợ lúc đó khổ nạn, không đó. Thì vừa thở mà cũng vừa là sửng sốt ngạc nhiên nhìn cái khuôn mặt của chồng bây giờ ta lạ rồi, không có lông mũi nào mà có lỗ tròn to thôi. Thì anh bây giờ mới lấy tay anh sờ vào lỗ mũi, anh sờ chờ đụng cái lên tục thò tục cái trên đầu luôn. Thì anh về bây giờ anh mới rên rỉ, được hai điều mà bây giờ rên rỉ, ôi lẽ ra thì ta đừng có bao giờ gặp ngươi, tức là gặp cái bà tiên đó lại hay hơn nữa, thật là cái bà tiên đáng nguyền rủa. Thì ngay lúc đó thì đủ ba điều ước. Tức là giờ trở lại như cũ, như là lúc chưa gặp mặt tiên vậy. Thì là trở thành nông dân nghèo, trở lại như thường, hai vợ chồng sống bình thường như lúc mà chưa gặp mặt tiên này. Đó, thì quý vị thấy câu chuyện này cho thấy rằng như vậy thì dù được là phép tiên, được ba điều ước, muốn gì được mấy, à, nhưng mà có được như ý à? Đó, à, được ngay là tới ba điều ước mà gọi là ước gì được nấy, muốn gì được nấy đó, nhưng mà vẫn không như ý. À, thì quý vị thấy trên đời là có điều gì như ý không? À, cho nên đó là một bài học để cảnh tỉnh cho chúng ta đó, à, hay là à, cho những ai mà gọi là muốn nhiều đó. Muốn nhiều tức là sao? Tức là muốn nhiều thì sẽ gặp bất như ý nhiều. Nhớ kỹ điều đó. Hãy càng muốn nhiều thì sẽ càng có nhiều điều bất như ý. Bởi vì mình muốn đâu phải điều nào cũng như ý hết. Năm ví dụ mình muốn 10 điều thì được 5 điều như ý, thì được 5 điều bất như ý. Hoặc là 6 điều như ý thì được 4 điều bất như ý. Mà mình muốn 20 điều thì thành ra 8 điều bất như ý. Đúng không? Cho nên càng muốn nhiều thì cái điều bất như ý nó càng nhân lên thế. Do đó mà càng bất như ý nhiều thì tức là càng khổ nhiều. Cho nên Phật dạy là càng muốn nhiều thì càng khổ nhiều. Đó, lẽ thật của thế gian là như vậy đó. Thì vì thấy cái đó là một cái bài học cũng là để cho chúng ta cảnh tỉnh, nào biết được cái lẽ thật của thế gian để mà mình sống cho đúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú và có dạy đó là dục ái sanh sầu ưu, dục ái sanh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái thì không sầu đâu sợ hãi. Em đó tức là ham muốn thì sẽ sanh sầu, sanh lo, không để sanh sợ hãi. Bởi vì ham muốn nhiều thì tức là phải lo lắng, ham lo lắng là cho được, phải không? Mà vừa lo lắng được mà cũng vừa lo lắng không được, phải không? Tức mình muốn đó, muốn đó mà thì phải làm sao lo cho được cái đó. Mà trong khi lo được đó cũng còn sợ sợ, không biết có được không? Không, cho nên vừa lo mà phải vừa sợ, vừa được rồi phải sao? Phải lo giữ, sợ nó mất, không? Thì cũng sợ nữa. Đó, mà giữ không được mất thì sao? Cái khổ, phải không? Đó, thành ra bằng về đó, cho nên ai thoát khỏi dụ máy thì không sầu thì đâu sợ hãi. Đó, cho nên đó là cái bài học mà vẫn nhắc cho mình biết, mình rõ cái lẽ thật của thế gian đó, để mình sống đúng với pháp thì nó sẽ bớt khổ. Không, còn thế gian vì không biết cái lẽ thật đó, cho nên là ham muốn nhiều mà muốn cái gì là cũng phải coi như được như ý và còn hết, không? Cái gì cũng muốn được và tuyệt hảo. Không, là cất cái nhà, không cất cái nhà, hoặc là mua chiếc xe, không làm cái bếp là cũng phải muốn cho nó phải là hoàn toàn tuyệt hảo như ý hết. À, nhưng mà có khi rồi cắt xong rồi thì cũng có chỗ bất như ý. Phải không? Cho nên hiểu vậy đó thì cái điểm mà kế là muốn nhắc cho tất cả đó, không? Để mình thấy rõ là phải sống cho là nhìn đúng lẽ thật để khéo biết tùy duyên. À, hiểu rõ thế gian đều là vô thường là tương đối như vậy. Thì bây giờ mình là người học đạo phải biết nhìn đúng ra thật rồi khéo biết sống tùy duyên thì sẽ biết khổ, sẽ bớt khổ, không? Tức là biết rõ ra thật của thế gian nó là tương đối vậy rồi, thì bây giờ phải biết sao khéo sống tùy duyên, chứ mình không cố chấp, không có đòi hỏi theo cái gọi cái bản ngã để khổ. Đó, như vậy tức là khi được thì mình phải nhớ sao? À, khi được thì mình phải nhớ rõ cái được này nó cũng không bảo đảm ở lại với mình mãi, phải không? À, đó, khi được á thì nhớ là cái được này nó không phải là luôn ở mãi với mình mãi đó. À, nên mình không có lấy làm tự đắc. À, để rồi khi mà nó mất đi thì mình cũng sẽ biết rõ cái bản chất của nó là như vậy thôi, bởi vì có được cho nên bây giờ mới có mất vậy thôi, phải không? Đó. Chứ nếu không có được thì không mất. Đó. Thì biết bản chất của nó như vậy thôi thì gọi là đó, mình biết là tùy duyên để mà sống. Đó. Còn mình cứ cố chấp cứ nhớ cái được ở ngoài, giờ mất thì chịu không được thì đó khổ, thì đó gọi là không khéo biết tùy duyên. Cho nên tùy duyên là như vậy đó, chứ không phải là lâu nay có nhiều vị cũng gọi là lạm dụng cái nghĩa tùy duyên. Nghe học Phật nghe dạy rồi là phải biết sống tùy duyên đó, nhưng mà rồi mình không biết tùy duyên sao, nhưng mà rồi cái thì lạm dụng cái đó thành cái làm gì ra thì cũng cứ làm thoải mái nhau à, rồi nói là cuộc sống tùy duyên mà à, phải không? Đó, muốn tụng kinh thì tụng, không tụng thì thôi, tùy duyên, thấy không? Đó, à, muốn ăn chay thì chay, muốn ăn mặn thì mặn, tôi tùy duyên mà, phải không? À, đó, à, thì tùy duyên kiểu đó là tùy duyên lạm dụng, thấy không? Đó, tùy duyên đó là nguy hiểm, là đi xuống đó, thấy không? Ở đây tùy duyên là như vậy đó, tức là biết lẽ thật đó, để khéo sống trong mọi hoàn cảnh mà mình không có để à, cố chấp và đó để là khổ, thì đó gọi là tùy duyên là như vậy, không? Cũng như có vui thì mình biết rõ cái vui này cũng không hẳn ở lại với mình mãi, đó, mà sao? Mà chỉ là tùy thuận theo đó mà vui, ha? Từ gặp cái vui thì cũng tùy thuận nó vui, nhưng mà mình biết rõ cái bản chất của nó là sẽ đi qua, không? Cho nên khi nó đi qua thì không lấy làm quan trọng mà quá buồn khổ. À, vì biết rõ buồn vui cũng là tương đối qua lại chứ không có buồn khổ. À, thì vậy là bớt khổ. Thấy không? À, còn được cái vui cứ nghĩ là nó phải mãi mãi như vậy đó. Thì khi mà nó không còn thì sẽ rất khổ. À, còn ở đây thì mình biết cái bản chất nó này đó. Thì khi được gặp cái vui thì cũng tùy thuận mà vui. Nhưng mà à, biết rõ bản chất của nó là sẽ qua đi chứ không có ở mãi à, cho nên khi gặp mà nó qua mất rồi thì không có quá buồn khổ à, đó là gọi là tự nhiên là như vậy đó. Nghĩa là à, các pháp à, ở thế gian này là không có gì đứng yên một chỗ hết, vô thường biến đổi tức là không đứng yên một chỗ à, mà như vậy thì đã là không đứng yên một chỗ thì làm sao có chỗ để cho chúng ta nắm bắt, chúng ta giữ chặt được, không? À, mà cái mà không thể nắm giữ mà cố nắm giữ thì đó tức là tự làm khổ mình chứ không ai làm khổ mình, nghe tự mình làm khổ mình. Đó là, đó là sống mình đúng rồi, gọi là sống trái với cái lẽ thật, đó là tự khổ. À, cho nên là trong kinh Pháp Cú, Pháp Cú thí dụ đó. À, trong cái phẩm vô thường có một câu chuyện là lúc Đức Phật ở nơi vườn cấp cô độc ở tại Xá Vệ thì có ông Phạm Chí, ông này chỉ có một cô con gái cho nên là ông hết sức yêu quý đó, nhưng mà bỗng nhiên cái cô gái lâm bệnh rồi chết đột ngột thì ông quá khổ, rồi đồng thời lại cộng thêm ruộng của ông đang mùa lúa chín vàng thì cũng bị lửa cháy hết sạch luôn, thì như vậy là tai nạn nó dồn dập tới, không? Cho nên ông chịu hết nổi, khiến cho tâm thần nó hoảng loạn, à, dường như người phát cuồng này, không? Không cách gì để giải tỏa nổi, à, vì thấy sống ngoài đời mà không có Phật pháp đó, thì gặp nhiều cái trường hợp vậy là khổ là muốn tự tử rồi, phải không? À. Thì nhưng mà ông cũng còn có duyên lành cho nên ông nghe tiếng là Đức Phật là hay thuyết pháp để giúp cho chúng sanh trừ những phiền não, cho nên ông mới tìm đến gặp Phật. Rồi ông vì ông thưa và Thích Thế Tôn, à, con vốn là hiếm muộn cho nên chỉ có người con gái thì sớm hơn an ủi thôi, thế mà nó lại bỗng lâm trọng bệnh để bỏ con ra đi, thì cái tình cha con quyến luyến đã là tự nhiên rồi, cho nên là con vô cùng là khổ não. À, giờ xin Đức Thế Tôn à, nhờ cái quay thần giáo hóa của ngài giúp con giải tỏa cái nỗi đau buồn này. À, thì Đức Phật mới bảo ông đã trên đời này có cốt việc không thể lâu dài. À, Phật dạy cho ông là hãy nhớ rõ trên thế gian này là có cốt việc mà không thể lâu dài, đó là một là trường tồn thì phải hoại diệt, cái trường tồn thì phải hoại diệt. Hai là giàu sang thì phải nghèo cùng. À, ba là hội họp thì phải chia ly. Bốn là khỏe mạnh rồi phải chết. Đó là bốn điều gọi là đó là không thể lâu dài. rồi đức bà đức bằng ngàn nói là kệ nha, tức là thường giả giai tận, cao giả tất đọa, hiệp hội hữu vi, sinh giả hữu tử, tức là trường tồn phải bồi diệp, cao sang sẽ xa cơ, gặp gỡ rồi biệt ly, đại sinh ắt tử vong. Thì khi ông nghe xong, tâm ý ông liền được khai ngộ cởi mở, ông hết đau buồn, ông xin và về xuất gia làm tỳ kheo, rồi không lâu thì ông cũng chứng A-la-hán. Thì quý vị thấy